Hòa Thượng Hải Hiền. Biên soạn Diệu Âm. Việt dịch Diệu Âm. Tái bản lần 1 có Hiệu Đính. Nhặt củi gánh nước, không gì chẳng phải đạo. Cơm canh đạm bạc đều là tu hành. Chương 9. Hàng phục trâu lớn. Bất luận là làm công việc gì, lão hòa thượng Hải Hiền cũng hết sức thành thạo mà còn rất có trí huệ. Khi ngài làm đội trưởng đội sản xuất trong thôn, đội sản xuất có nuôi một con trâu lớn. Con trâu này có cái đầu rất lớn, làm việc rất giỏi, nhưng nó hay cáu. Đang làm việc mà không muốn làm là không làm, nằm xuống thì không chịu dậy nữa, không ai có cách bắt nó dậy. Người trong đội sản xuất đều nói muốn bán nó đi. Hòa thượng Hải Hiền nói: "Đừng bán nó, để tôi thương lượng với nó." Thế nhưng nó không chịu nghe, tỉnh thoảng vẫn giữ trò phát cáu. Con trâu nằm ở đó giữ trò lười biếng không chịu dậy. Làm thế nào đây? Nó to như vậy, dùng roi, gậy đánh cũng không có tác dụng, bởi vì cái đầu nó quả thực quá to. Hòa thượng Hải Hiền bèn nghĩ ra một cách. Chẳng phải là trâu đang nằm ở đó sao? Hòa thượng Hải Hiền liền dùng xẻng đào một cái hố bên dưới miệng trâu. Đến khi đào được một cái hố nhỏ, ngài bèn cởi áo của mình ra, trải lên miệng hố, rồi ra sức ấn mạnh đầu nó vào trong hố. Nhưng đầu nó rất lớn, cổ rất thô, nên ngài không ấn xuống hố được. Hòa thượng Hải Hiền dứt khoát kéo áo lên quấn lại, khiến miệng và mũi trâu bị áo trùm kín hết. Nó thở không được, vội vàng sổng dậy bỏ chạy. Nó làm được một chút lại không muốn làm nữa, lại nằm xuống. Lão hòa thượng cầm xẻng đi đến đó lần nữa, ngài lại bắt đầu đào hố, sau đó lại cởi áo ra, trải lên hố, lấy áo quấn chặt miệng mũi con trâu, rồi nó lại bò dậy bỏ chạy. Những lần sau đó, chỉ cần nó vừa nằm xuống, lão hòa thượng bèn cầm xẻng cầm áo đi về hướng nó. Nó vừa nhìn thấy thì vội vàng đứng dậy bắt đầu làm việc, vì nó biết đợi đến khi đào xong hố thì nó sẽ không thở được. Lão hòa thượng đã kể câu chuyện này cho mọi người nghe mấy lần. Mỗi lần nó vừa nằm xuống thì tôi đi đến đó, cầm xẻng cầm áo đến trước mặt nó, thì nó liền vội vàng bò dậy bỏ chạy. Mỗi khi kể đến đoạn này, lão hòa thượng cũng mỉm cười vui vẻ.
Chương 10. Lão hòa thượng và một con mãng xà. Cả đời hòa thượng Hải Hiền tùy duyên giữ tròn bổn phận, không bao giờ làm cho đại chúng khởi chút phiền não. Ngài từ tâm thương vật, đối đãi chân thành với tất cả chúng sanh. Ngài thường dùng tiền do các cư sĩ cúng dường vào việc ấn tống kinh sách và phóng sanh. Cả đời lão hòa thượng ăn chay, phóng sanh, hai việc này đều là đoạn ác tu thiện. Năm xưa, khi ở trên núi Đồng Bách, mỗi lần trước lúc làm việc, ngài đều đi vòng quanh thông báo nhiều lần cho các loài côn trùng nhỏ dưới đất cuốc xẻng xuống đất, côn trùng tránh xa. Nếu tổn tánh mạng, liền sanh đất Phật. Sau đó, ngài lại niệm Phật hiệu một hồi, rồi mới bắt đầu trồng trọt. Thường ngày, ở trong hay ngoài chùa, chỉ cần nhìn thấy những động vật nhỏ như chó, mèo, hòa thượng Hải Hiền liền chia những trái cây hoặc thức ăn cúng trên bàn thờ Phật cho chúng ăn. Đồng thời, dặn dò mọi người đừng đánh chúng, đừng làm tổn thương chúng. Ngài nói, nó cũng là chúng sanh, giống như con người chúng ta vậy, cũng có tánh linh. Hòa thượng Hải Hiền từ bi đối với động vật nhỏ cũng yêu thương đến thế, huống chi là đối với người chứ. Lúc thường trú ở chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách, có một hôm đi bộ trên núi, lão hòa thượng nhìn thấy bên đường có một con rắn bị một hòn đá to đè chặt, không bò được. Con rắn nhỏ này dài khoảng 1 mét. Lúc khối núi bị sạt lở, một hòn đá từ trên núi lăn xuống đè phải nó. Lão hòa thượng lấy hòn đá ra, chỉ thấy con rắn đó đã bị đè đến gần chết. Lão hòa thượng sợ nó lại bị người đi đường làm tổn thương, nên kéo nó vào bên đường, nơi người ta không dẫm trúng. Lão hòa thượng niệm Phật, quy y cho nó xong rồi mới rời khỏi. Về sau, con rắn này đến chùa Tháp Viện thăm hòa thượng Hải Hiền theo định kỳ. Một năm nó đến mấy lần mà còn ở chùa một thời gian ngắn rồi mới rời khỏi. Con rắn này càng lớn thì càng to. To đến mức nào? To đến mức giống như miệng chén hay ly trà lớn vậy. Xà nhà trong phòng dài khoảng 4 mét, nó bò lên trên xà nhà. Thân hình bắt từ đầu xà này sang một đầu xà khác, đầu nó còn có thể phủ xuống. Nó luôn đến thăm lão hòa thượng, bởi vì từ nhỏ nó đã thường đến rồi, cho nên lão hòa thượng quen nó, biết đây là con rắn mình đã từng cứu nên cũng không sợ. Con rắn cũng không sợ lão hòa thượng. Mỗi khi đến chùa chơi, nó đều ở một thời gian ngắn, không biết đi lúc nào. Những người thường đến chùa Tháp Viện cũng đã nhìn thấy con rắn này nhiều lần. Một lần, có một người phụ nữ mang thai lẩn tránh sự kiểm tra của ban kế hoạch hóa gia đình, nên đến chùa Tháp Viện ở mấy ngày. Một hôm ra ngoài, lúc trở về, cô vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy con rắn to đó, khiếp sợ đến ngất ngay tại chỗ. Không biết là cô ngất bao lâu mới tỉnh lại. Cô không dám ở lại chùa nữa, bèn vội vàng rời khỏi. Lão hòa thượng nghiêm khắc phê bình con rắn một trận, nói nó không được phép ra ngoài dọa người khác nữa. Nó rất nghe lời. Về sau, khi trở lại chùa, nó ngoan ngoãn cuộn tròn trên xà nhà, không đi lung tung bên ngoài nữa. Mãi cho đến sau khi lão hòa thượng đến chùa Lai Phật, con rắn này không còn đến chùa Tháp Viện nữa.
Chương 11. Câu chuyện về lão hòa thượng và chó sói. Lão hòa thượng Hải Hiền xuất gia 92 năm. Gặp phải sự việc gì cũng chỉ niệm một câu Phật hiệu, không có ý niệm thứ hai. Ngài đã gặp phải không ít chướng ngại và tai nạn. Lần nguy hiểm nhất chính là lần gặp sói trên núi. Câu chuyện này là Pháp Sư Ấn Sanh kể lại trong Pháp hội lập bia kỷ niệm 100 ngày lão hòa thượng Hải Hiền quy tây. Vào một ngày hơn 20 năm trước, lão hòa thượng Hải Hiền đến liệu nấm hương thăm Pháp Sư Ấn Sanh. Trên tay ngài cầm một mảng mật ong núi. Pháp Sư Ấn Sanh hỏi: "Mật ong ở đâu ra vậy?" Lão hòa thượng bèn kể cho Pháp Sư nghe về cuộc gặp gỡ kỳ lạ của mình. Hôm đó, lão hòa thượng Hải Hiền đến dãy Gia Hà tam việc. Lúc đi ngang qua Thái Đàm Câu, trên con đường nhỏ hẹp quanh co ở vách núi cao dựng đứng, ngài gặp một con sói lớn đang đứng ở phía trước. Thật là oan gia ngõ hẹp. Lão hòa thượng tin sâu nhân quả nên ngài chẳng hề tránh né, đương nhiên cũng không có chỗ né tránh. Ngài thầm nghĩ: "Nếu là nợ mạng thì phải đền mạng, chỉ cần ăn thịt tôi thì trả hết nợ rồi." Trong miệng ngài chỉ niệm Phật. Ai dè con sói đi đến trước mặt lão hòa thượng, cắn chặt ống quần ngài, kéo đến một ổ sói ở trong sơn động. Lão hòa thượng nhìn thấy một con sói mẹ khó sanh. Lão Hòa Thượng đã hiểu con sói đực này không phải muốn ăn thịt Ngài, mà muốn được Ngài giúp đỡ. Ngài nhắm mắt, định tâm lại, bắt đầu niệm Phật hồi hướng. Hơn 10 phút sau, sói mẹ sinh ra một đàn sói con. Sói đực khấu đầu lạy tạ Lão Hòa Thượng, bày tỏ sự cảm ơn. Nhân đó, Lão Hòa Thượng khai thị cho sói đực: con phải bớt làm việc ác, làm nhiều việc thiện. Sau này đừng đi vào đường súc sanh nữa, thành tựu Phật đạo thì tốt biết mấy. Lão Hòa Thượng không phân biệt, Ngài đối với tất cả chúng sanh cũng như đối với Phật vậy. Ngài có thể buông xả dạng duyên, dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng để hành Bồ Tát Đạo, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Ngày hôm sau, Lão Hòa Thượng làm xong việc, từ Giải Gia Hà trở về. Khi đi đến vách núi, Ngài phát hiện sói đực đang đứng đợi mình trên con đường nhỏ. Sói đực chặn Lão Hòa Thượng lại, sau đó ngậm một mảng mật ong núi từ trong đám cỏ đặt trước mặt Ngài, rồi cúi đầu cong mình bày tỏ lòng cảm ơn một lần nữa. Nói đến đây, Lão Hòa Thượng bảo Pháp Sư Ấn Sanh: Ấn Sanh à, con xem đấy, động vật hoang dã cũng biết báo ân đó. Lúc này Pháp Sư Ấn Sanh vừa xúc động vừa cảm thấy chấn động. Pháp Sư nói đùa với Lão Hòa Thượng rằng: Sư phụ à, sư phụ là thân Nam Di, không ngờ lần này còn làm bà đỡ đẻ nữa. Lão Hòa Thượng cũng cười ha ha. Pháp Sư Ấn Sanh quen biết Lão Hòa Thượng Hải Hiền từ gian dài. Đương nhiên, Pháp Sư biết những việc Lão Hòa Thượng đã từng trải nhiều hơn một chút. Pháp Sư nói: Năm xưa, lúc Lão Hòa Thượng sống ở chùa Tháp Diện, mọi người thấy Lão Hòa Thượng không biết giảng kinh thuyết pháp, cả ngày chỉ lo làm việc, cho nên họ chẳng hề quan tâm, chẳng chú ý đến những việc xảy ra đối với Lão Hòa Thượng. Khi Hòa Thượng Hải Hiền còn tại thế, không ai tôn trọng Ngài, không ai nghiêm túc phát tâm học tập theo Ngài. Rõ ràng Ngài là thánh hiền ứng hóa, nhưng mọi người đều đối đãi với Ngài như người bình thường, mãi đến bây giờ cũng như vậy.
Chương 12: Lai Phật Cổ Tự. Chùa Lai Phật nằm ở thôn An Trang, trấn Nhiêu Lương, huyện Xã Kỳ, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Huyện thành Xã Kỳ có tên là Trung Nguyên Đệ Nhất Cổ Trấn. Chùa Lai Phật cũng là một ngôi chùa có bề dày văn hóa và lịch sử được tích lũy lâu đời. Căn cứ theo ghi chép trên văn bia, chùa bắt đầu xây dựng vào thời Tùy Đường, xây lại vào năm 1976. Hiện tại, chùa có diện tích 9 mẫu, trong đó 6 mẫu 5 phần đất trồng trọt, 21 gian phòng. Trong kim cang quán ở phía đông đại điện có tôn tượng thiếp vàng nhục thân Bồ Tát Pháp Sư Hải Khánh, đến nay đã thờ phụng hơn 10 năm. Tương truyền, vào những năm Tùy Đường, một vị cư sĩ họ Vương ở trấn Dương Sách lái xe trâu đến trấn Nguyên Đàm buôn bán lương thực. Trên đường đi, ông gặp ba cụ già ngồi nhờ xe đi cùng. Đi đến đêm khuya, ông dừng xe bên đường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, ông thấy ba cụ già đã hóa thành ba tượng Phật bằng đá. Do đó, các tín đồ khởi công xây dựng đạo tràng ngay chỗ ấy, đặt tên là Chùa Lai Phật, ý là Đức Phật đã hóa thân đến nơi này. Một truyền thuyết khác, lúc đó cư sĩ Vương nhìn thấy ba tượng Phật bằng đá ở giữa đường, trên đầu của mỗi một tôn tượng đều đội một thỏi bạc. Ông bèn dùng ba thỏi bạc này tổ chức cho tín đồ trong thôn sửa đổi từ đường họ Vương thành chùa, thờ phụng ba tôn Phật tự đến này, ba tôn tượng bằng đá. Bởi vì chùa được xây dựng lại từ đường họ Vương, cho nên địa phương cũng có người quản lý nơi này gọi là Miếu Vương Đường. Về sau, đổi tên là chùa Lai Phật mãi đến nay. Trước đại cách mạng văn hóa, kiến trúc của chùa khí thế hào hùng, trong sân có bia đá và tùng bách trên ngàn năm, vô cùng trang nghiêm. Ba tượng Phật bằng đá nổi tiếng xa gần. Vào thập niên 50 thế kỷ 20, vị trụ trì lúc ấy là Pháp sư Ấn Tạng. Ngài cũng tham dự một cuộc họp do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức với tư cách là đại diện Phật giáo của huyện Tất Dương. Lúc bấy giờ, huyện Xá Kỳ chưa thành lập. Bắt đầu đại cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh đến chùa thiêu hủy kinh sách, tượng Phật. Chùa Lai Phật trở thành một nơi bình địa. Chư tăng trong chùa đều bị sắp xếp đến tham gia lao động ở đội sản xuất. Pháp sư Hải Khánh cũng là một trong số đó. Thôn dân địa phương và cư sĩ hộ pháp cũ của chùa đều xót xa cảm thán rằng: không chỉ bị ép buộc làm việc đơn giản vậy đâu. Lúc ấy, động một tí thì bị người khác đổ tội rồi giải đi diễu hành trên phố. Ngày nay, chúng ta thấy Khánh Công có sự thành tựu thù thắng như vậy, đâu ai biết Ngài đã chịu bao nhiêu sự sỉ nhục đánh mắng. Trùng tu chùa Lai Phật. Cuối năm 1976, Lão Hòa Thượng Hải Hiền từ núi Đồng Bách đến chùa Lai Phật trong thôn thăm Pháp sư Hải Khánh, còn đem theo một lá thư của Pháp sư Hải Viên gửi về từ Bắc Kinh. Trong thư nói: cách mạng văn hóa đã kết thúc, chính sách tôn giáo sẽ rộng mở, đạo tràng bị hủy hoại có thể được khôi phục. Sau khi mọi người nhận được tin này đều vô cùng phấn khởi, liền bắt đầu xúc tiến khôi phục chùa Lai Phật. Việc trùng tu khó khăn trùng trùng, trải qua nhiều gian nan, sau cùng mới xây được mấy gian nhà tranh phía đông. Lúc bấy giờ không có tượng Phật Bồ Tát, đành phải mời một họa sĩ đến vẽ một bức hình Tây Phương Tam Thánh trên vải bông trắng để thờ phụng. Rất nhiều cư sĩ hộ pháp ở thành phố Nam Dương và huyện Xã Kỳ hẹn nhau đến chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách lễ thỉnh Lão Hòa Thượng Hải Hiền đến chủ trì đạo tràng chùa Lai Phật. Nhưng lúc đó, Lão Hòa Thượng Hải Hiền đang chuẩn bị khôi phục chùa Tháp Viện, cho nên Ngài cử 4 vị đệ tử đến thường trú ở chùa Lai Phật trước, còn Ngài chỉ thỉnh thoảng đến ở một thời gian. Về sau, trải qua nhiều khó khăn, các cư sĩ đòi lại được 7-8 mẫu đất cho chùa, bèn xây thêm mấy gian phòng ở phía bắc, chính là đại điện ngày nay. Vì vậy, chùa Lai Phật chỉ xây lại 3 gian đại điện và 3 gian điện La Hán. Mãi đến ngày nay, tượng Phật được thờ phụng trong chùa toàn bộ là tượng bằng đất sét. Đạo tràng xây dựng đơn giản mộc mạc, có lợi cho việc tu tâm dưỡng đạo. Cuộc đời Lão Hòa Thượng Hải Hiền thật sự rất thận trọng vững chắc. Đối với việc xây dựng đạo tràng, Ngài thường nói: không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Khoảng năm 1981, Lão Hòa Thượng Hải Hiền đến thường trú ở chùa Lai Phật. Mùa thu năm ấy, mọi người đều bắt đầu cày cấy chuẩn bị trồng lúa mạch. Một hôm, trên đường về nhà, khi ngang qua chùa, cư sĩ Vương, người mời Lão Hòa Thượng Hải Hiền về chủ trì đạo tràng, nhìn thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền 81 tuổi và Pháp sư Hải Khánh 72 tuổi đang làm việc ngoài ruộng. Một vị đang cầm cào cào đất, một vị đang cầm xẻng xới đất. Ông nhìn thấy trong lòng rất khó chịu, bèn thỉnh các ngài mau dừng lại Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói: "Nếu không cày xới đất kịp thời thì sẽ để lỡ việc trồng lúa mì." Cư sĩ Vương trách rằng: "Quý thầy có công việc gì cứ tìm con, sao con có thể để quý thầy làm những việc nặng nhọc như vậy chứ?" Lão Hòa Thượng nói: "Các ông cũng là hữu cá nhân, không thể việc gì cũng làm phiền các ông." Cư sĩ Vương cảm động nói: "Sau này thầy đừng nói như vậy nữa, có việc gì nhất định phải đến tìm con. Cho dù đang bận công việc thì con cũng để đó, làm xong cho thầy rồi tính sao. Người ta đều biết con dẫn đầu thỉnh thầy đến đây, kết quả để thầy đến đây chịu khổ rồi. Người hộ pháp như con còn mặt mũi nào nữa chứ? Quý thầy đừng cào xới nữa, bây giờ con về nhà dắt trâu ra đây cày." Nhục thân Bồ Tát. Ngôi chùa nhỏ ở nông thôn, mặc dù không có gì nổi bật, nhưng lại xuất hiện hai vị Bồ Tát thực sự. Một vị là Lão Hòa Thượng Hải Hiền, còn một vị pháp sư bất phàm có thành tựu, đó chính là pháp sư Hải Khánh. Pháp sư Hải Khánh cũng giống như Hòa Thượng Hải Hiền, không đi học, không biết chữ. Các ngài có một điểm chung, đó chính là các ngài đều là người thật thà, đều là người nghe lời, đều là người thật làm. Pháp sư Hải Khánh cũng là người Hà Nam, xuất gia năm 11 tuổi, đến thường trú ở chùa Lai Phật năm 42 tuổi. Ngài chuyên tu tịnh độ, thành thật niệm Phật. Người dân xung quanh chùa Lai Phật đều biết pháp sư Hải Khánh là người trung hậu thật thà, tính tình hiền lành, chỉ biết niệm A-di-đà Phật. Ngài nói lắp rất nặng, chỉ có lúc niệm A-di-đà Phật mới đọc được rõ ràng. Pháp sư Hải Khánh sống bần hàng cả đời, thế nhưng Ngài rất vui vẻ. Ở trong đạo tràng, Ngài làm hết tất cả những công việc nặng nhọc người khác không muốn làm, mà còn làm với tâm hoan hỷ. Cả đời Ngài lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Khi còn tại thế, không ai xem trọng Ngài. Thế nhưng người phàm mắt thịt ở thế gian đã nhìn lầm Ngài rồi. Ngài đã để lại thân kim cang bất hoại. Đây không phải là điều mà người thường có thể làm được. Tháng Chạp năm 1991, pháp sư Hải Khánh 82 tuổi tự tại sanh Tây. Sau khi ngồi trong chum 6 năm 9 tháng, Lão Hòa Thượng Hải Hiền phát tâm làm lễ trà tỳ và nhập tháp cho Ngài. Chum thọ mở ra, chỉ thấy pháp sư Hải Khánh ngồi xếp bằng sừng sững, diện mạo như còn sống, thậm chí quần áo trên người cũng không chút hư hoại. Tứ chúng đệ tử liền thờ phụng nhục thân trong chùa. Cứ vào mồng 1, 15 mỗi tháng, mọi người đều đi lễ bái nhục thân của pháp sư Hải Khánh. Nhà nào gặp phải việc khó khăn cũng đến cầu xin nhục thân vị Bồ Tát này. Chùa Lai Phật vì xuất hiện nhục thân Bồ Tát cũng trở nên náo nhiệt hơn. Khoảng năm 2000, vài người từ miền Nam đến tìm Lão Hòa Thượng Hải Hiền thương lượng với Ngài rằng: "Chùa Lai Phật quá thô sơ, tuổi thân cho nhục thân Bồ Tát. Họ sẵn lòng cúng 5 vạn tệ cho chùa, rồi đưa nhục thân của pháp sư Hải Khánh đến chùa lớn ở miền Nam thờ phụng." Lão Hòa Thượng Hải Hiền vô cùng trí huệ, Ngài không trực tiếp từ chối họ, mà nói với họ rằng: "Tôi không ở chùa này từ khi khai thiên lập địa, nên không thể đưa ra quyết định được. Quý vị vào thôn tìm cư sĩ Vương Xuân Sanh. Chùa này là do ông ấy chủ trì trùng tu, quý vị phải thương lượng với ông ấy mới được." Họ rất nghe lời, liền đi tìm cư sĩ Vương thương lượng. Cư sĩ Vương nghe nói như vậy, vừa giận vừa cười, bèn nói với họ: "Đừng nói đưa 5 vạn tệ cho chùa, cho dù các ông kéo 3 xe lửa chứa đầy 100 tệ, dùng vàng ròng làm điện đường cho chùa Lai Phật, chúng tôi cũng không thể giao nhục thân của Pháp Sư Hải Khánh cho các ông được." Về sau, lại có vài trò hề giống như vậy nữa. Mất trộm gặp cướp. Chùa Lai Phật nằm ở vùng nông thôn, hoang vu hẻo lánh, nhiều năm không có người cúng dường, cuộc sống rất bần hàn. Những ngày lễ khánh đản Phật Bồ Tát, có nhiều người đến chùa, chăn đệm cho mọi người nghỉ ngơi cũng phải mượn của người dân trong thôn. Khi Pháp Sư Hải Khánh vãng sanh, thậm chí không có một chiếc tăng phục hợp chuẩn trên người. Một mặt, chùa không có người cúng dường trong nhiều năm, mặt khác, liên tục có người đến chùa trộm cắp. Những văn vật trân quý may mắn còn sót lại cũng bị trộm, trâu cày bị người khác trộm mất, cái khóa thùng công đức không biết bị người khác cậy qua biết bao nhiêu lần. Những năm ở chùa Lai Phật, lão hòa thượng Hải Hiền chịu đủ mọi gian khổ. Mãi đến 10 mấy năm trước, khi lão hòa thượng vãng sanh, tình hình mới có chuyện biết tốt. Nhưng những sự việc tương tự vẫn có lúc xảy ra. Mùa thu năm 2012, vừa từ niệm Phật đường Nghĩa Ô, thành phố Nam Dương trở về chùa Lai Phật, lão hòa thượng liền cầm cuốc ra ruộng. 3 người thanh niên chạy xe gắn máy tìm đến lão hòa thượng, nói muốn đổi một ít tiền lẻ. Lão hòa thượng nói: "Không có." Kết quả, 2 người thanh niên trong nhóm giữ chặt lão hòa thượng, người còn lại thì cướp hết số tiền lão hòa thượng đang để trong người do những cư sĩ ở Nam Dương cúng dường. Còn có những người không hiểu nhân quả, mượn tiền lão hòa thượng nhiều năm nhưng không chịu trả. Lão hòa thượng từ bi, bảo Pháp Sư Ấn Thuyên đến hối trả. Nào ngờ, người mượn tiền chẳng những không trả mà còn nói năng vô lễ, mắng lão hòa thượng là người sắp xuống lỗ rồi mà vẫn không quên đòi nợ. Chết rồi, có thể dùng số tiền này được không? Gìn giữ tự viện. Lão hòa thượng Hải Hiền sống những ngày tháng an tĩnh mà lại nghèo khó ở chùa Lai Phật. May mà ngài am hiểu nghề nông, con người lại cần mẫn, thích làm việc, không một ngày nhàn rỗi. Mùa hè năm 2007, vài tín đồ cùng nhau đến chùa Lai Phật thăm lão hòa thượng Hải Hiền. Cửa chùa đang mở, trong sân không một bóng người. Họ đợi rất lâu, lão hòa thượng mới trở về. Thì ra một mình ngài làm việc ngoài ruộng đấy. Lão hòa thượng nói: "Hiện nay một mình tôi sống ở chùa, việc đồng án đến không làm cũng không được. Việc đồng án không đợi ai." Nghe câu nói của lão hòa thượng, trong lòng của họ bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Ngài đã hơn 100 tuổi rồi mà vẫn kiên trì ở đây một mình, còn trồng nhiều ruộng đất như vậy, ngay cả một người bên cạnh chăm sóc cũng không có. Trời rất nóng, giữa trưa rồi ngài vẫn làm việc ngoài ruộng, trở về còn phải tự tay nấu cơm, giặt quần áo, cho dù là một người trẻ tuổi cũng không chịu nổi. Họ có ý tốt khuyên rằng: "Ngài hơn 100 tuổi rồi, hằng ngày còn làm ruộng vất vả như vậy, cuối cùng mưu cầu điều gì chứ? Với tư cách của ngài, hoàn toàn có thể đến đạo tràng có điều kiện tốt để an hưởng tuổi già." Lão hòa thượng nói: "Nếu người xuất gia không giữ được đạo tràng, ngay cả chùa của mình mà cũng vứt bỏ, thế thì còn tu hành gì nữa? Quý vị để người ta nói đến có dễ nghe hay không?" Hộ khẩu của lão hòa thượng Hải Hiền vẫn ở ngoài huyện Đồng Bách, cách hơn 100 km. Nhưng ngài luôn muốn chuyển hộ khẩu của mình về chùa Lai Phật. Ngài nói bản thân đã sống mấy chục năm ở chùa Lai Phật, xem như lá rụng về cội, tôi cũng muốn chuyển hộ khẩu về đây. Năm 2012, một năm trước khi vãng sanh, dưới sự thúc giục nhiều lần của Ngài, nên hai vị cư sĩ cùng nhau đi làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lần đầu, do thiếu mất một bản chứng minh của công an thôn Hương Đinh chỗ chùa Lai Phật, nên hôm đó chưa chuyển được. Mấy ngày sau lại đi tiếp, các cư sĩ mới chuyển được hộ khẩu của Lão Hòa Thượng về chùa Lai Phật. Lão Hòa Thượng 111 tuổi, biết được hộ khẩu chuyển về rồi, rất vui vẻ nói: "Tôi sống ở chùa Lai Phật mấy chục năm rồi, hộ khẩu còn ở bên ngoài. Tôi muốn chuyển hộ khẩu về lâu rồi, cuối cùng hôm nay đã mãn nguyện." Ngài cười rất vui vẻ. Mùa thu năm 2008, Lão Hòa Thượng trịnh trọng ủy thác chùa Lai Phật cho đệ tử của Ngài là Pháp Sư Ấn Chí. Về việc quản lý chùa, Ngài nói với Pháp Sư Ấn Chí: "Đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo." Ngài còn căn dặn Pháp Sư Ấn Chí: "Không điếc không mù, không xứng làm trụ trì." Ý là bảo Pháp Sư phải kham nhẫn, phải nhường nhịn. Ngôi chùa nhỏ ở thôn quê không có gì nổi bật, không ai muốn ở, cũng không ai đến tranh giành. Người chân chánh tu hành ở đây thì tâm sẽ được an. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã sống bình yên ở đây mấy chục năm, không tranh với người, không cầu nơi đời. Ngài hoàn toàn dựa vào nghề nông để sinh sống, cho nên Ngài không cầu ai, không cần ai cúng dường. Lúc vãng sanh, Ngài thị hiện tướng tốt, dùng tấm gương này để độ hóa chúng sanh. Sau khi Lão Hòa Thượng vãng sanh, trụ trì chùa Lai Phật là Pháp Sư Ấn Chí trịnh trọng tuyên bố mấy việc. Thứ nhất, chùa Lai Phật vì kế thừa hoàn toàn gia phong của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, sau này sẽ không cho quải đơn, tức là ngủ lại trong chùa, cũng tức là bất luận là xuất gia hay tại gia, nếu có ý muốn nghỉ lại ở chùa Lai Phật, chùa đều không tiếp đãi. Thứ hai, nếu có người đến chùa Lai Phật chiêm ngưỡng thánh tích, bao gồm mộ thác của Lão Hòa Thượng Hải Hiền và nhục thân của Pháp Sư Hải Khánh, chùa đều hoan nghênh, nhưng không nhận tiền cúng dường. Chùa hy vọng duy trì gia phong của chính mình, tự trồng trọt để duy trì nguồn lương thực cho của chính mình. Đây là gia phong được hình thành bởi Lão Hòa Thượng Hải Hiền lao động không ngơi nghỉ trong 92 năm, thật sự là nông tịnh song tu. Thứ ba, nếu có phát tâm làm đĩa CD hoặc ấn tống kinh sách thì có thể tự làm, vui lòng đừng gửi tiền đến chùa Lai Phật. Vì chùa không lớn, người xuất gia không nhiều, hy vọng có thể để những người xuất gia tu hành ở đây nhất tâm niệm Phật, không nhọc lòng vì việc khác. Sau cùng, đạo phong của chùa Lai Phật là niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng, không tham gia sự tranh luận nào khác. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Chùa Lai Phật hiện nay chúng lưu trú khoảng 20 người, duy trì khóa tu Phật thất quanh năm, tịnh khẩu niệm Phật. Đệ tử xuất gia và tại gia đều phát nguyện lấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm gương, tuân theo đạo phong của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, đạo tràng lục hòa, gia phong bách nhẫn, cần lao, tiết kiệm, áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống, công việc và đối người xử việc tiếp Phật.
Chương 13. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Tổ sư Tịnh Độ Tông Trung Quốc, Pháp Sư Ấn Quang dạy chúng ta: vào thời đại này của chúng ta, đạo tràng càng nhỏ càng tốt, bởi vì không cần bận tâm tiếp đãi, chiếu cố khách khứa, bản thân có thể hạ thủ công phu. Chùa Lai Phật không lớn, chúng cư trú cũng chỉ có 5 người, có lúc còn ít hơn. Ngôi chùa nhỏ ở thôn quê này, quanh năm không có người đến thắp nhang, không có nhang đèn, không có cúng dường. Chùa hoàn toàn dựa vào nghề nông để làm cơ sở kinh tế sinh sống. Nếu không siêng năng cày cấy, các ngài cũng sẽ gặp khó khăn trong việc ăn uống. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Đây là phong thái đời nhà Đường lưu lại. Người tu đạo chân chánh trong và ngoài nước, từ xưa đến nay, đối với sự ham muốn hưởng thụ vật chất đều vô cùng nhợt nhạt. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, Đại sư Bách Trượng đề xướng tự cung tự cấp, đề xướng trồng trọt, lý đó làm nguồn kinh tế của chùa chiền. Có nguồn kinh tế này, người xuất gia có thể không dựa vào tín đồ, không khóa duyên, không quyên góp. Vậy thì tâm được định rồi, không phan duyên nữa. Lão Hòa Thượng Hải Hiền không biết chữ. Công việc cả đời của Ngài chính là công việc đồng án. Pháp Sư Ấn Chí nói: Sư phụ là người nông dân thuần túy chân chính, là một lão bá tánh, là một nông dân tận lực. Cả đời sư phụ thật sự chưa từng rời khỏi ruộng đất, nhưng Lão Hòa Thượng lại hiện tướng xuất gia. Tất cả những ngôi chùa Lão Hòa Thượng thường trú, Phật đường, Ngài thường đến như chùa Thiên Phật, chùa Lai Phật, chùa Viên Minh, cư sĩ Lâm Xã Kỳ, niệm Phật đường Nghĩa Ô, Phật đường Lục Phương. Những nơi đó cũng có rất nhiều dụng cụ và nông cụ mà Ngài dùng để làm việc như rìu, búa, cưa, kìm, cuốc, vân vân. Đi cùng một nơi tưởng chừng như bộ sưu tập lớn về dụng cụ vậy. Lão Hòa Thượng đi đến đâu thì làm đến đó. Thường nghe người khác mô tả về Ngài, đó là một ngày từ sáng đến tối Ngài đều không rảnh. Hơn nữa, việc gì Ngài cũng làm. Ngài không làm việc này thì làm việc kia. Nếu như có lúc nhìn thấy Ngài rảnh, nhất định là Ngài ngồi ở đó nhỏ tiếng niệm A-di-đà-phật. Từ năm 2008 đến năm 2009, Lão Hòa Thượng Hải Hiền sống ở chùa Thiên Phật một năm. Vào một ngày mùa đông năm 2008, Lão Hòa Thượng đào một gốc cây rất to ngoài sân trước. Ngài đã đào được một cái hố to rất sâu ở dưới đất. Khắp người, khắp mặt Lão Hòa Thượng đều là đất. Trụ trì chùa Thiên Phật là Pháp Sư Ấn Hàm đứng bên cạnh nói: Sư phụ à, sư phụ đừng đào nữa. Gốc cây lớn như vậy, thì đào đến khi nào chứ? Vứt ở đó đợi nó tự mọc là được rồi. Lão Hòa Thượng không dừng lại. Ngài vừa tiếp tục đào vừa nói: Con làm việc gì cũng đừng sợ khó khăn. Ta đào tiếp thì nhất định có thể đào lên được. Đào lên rồi có thể dùng để đun nấu. Đất trống lại có thể trồng rau. Con ở đây đợi nó tự mục nát, phải đợi đến khi nào chứ? Lúc này có 3 người thanh niên vào chùa. Họ đến thăm Lão Hòa Thượng. Pháp Sư Ấn Hàm lắc đầu, vẻ mặt không biết làm sao. Pháp Sư quay đầu lại nói với một thanh niên quen biết: Dũng dĩ tôi đón thầy về để thầy hưởng những ngày phước thanh nhàn. Kết quả là thầy đến làm việc cho tôi rồi. Cả ngày từ sáng đến tối thầy đều không rảnh, quyên sao thầy cũng không nghe. Tôi thật sự hết cách với thầy rồi. Pháp Sư vừa nói vừa xoay người đi ra sân sau. Lão Hòa Thượng quay đầu qua nhìn theo bóng của Pháp Sư Ấn Hàm, cười khi khi như một đứa trẻ vậy. Pháp Sư Ấn Chí mô tả sư phụ của mình: Thật sự đáng yêu. Pháp Sư nói: lão hòa thượng được mọi người tôn kính nhất bởi dáng vẻ đáng yêu dễ thương của ngài, thật không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Lão hòa thượng đi đến đâu cũng không nghỉ ngơi. Có một dịp lão hòa thượng ăn Tết tại chùa Tháp Viện. Sáng mùng một Tết, tuyết rơi rất lớn, mọi người bất chợt phát hiện không thấy lão hòa thượng đâu nữa. Các vị pháp sư trong chùa đều rất lo lắng, nhanh chóng gọi điện thoại cho cư sĩ Vương và pháp sư Ấn Sanh trụ trì chùa Thanh Tuyền ở núi Đồng Bách. Khi nghe tin, hai người liền lái xe từ chùa Thanh Tuyền đến chùa Tháp Viện. Tuyết rơi quá lớn, dấu chân người vừa đi qua liền bị tuyết phủ trắng xóa ngay, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên tuyết. Mọi người hoàn toàn không thể đoán được lão hòa thượng đã đi về hướng nào. Một nhóm người tìm kiếm xung quanh trong một lúc mà không có kết quả gì. Lúc này, mọi người bắt đầu cảm thấy bất an. Trong lòng chỉ lo lão hòa thượng gặp sự cố. Họ sốt ruột hướng lên đỉnh núi gọi to tên của lão hòa thượng. Đúng lúc mọi người đã hết cách, bỗng nhiên phát hiện trên đỉnh núi dường như có một bóng người đang đi xuống. Mọi người đều nói, không thể nào là lão hòa thượng, bởi vì gió tuyết quá lớn, ngay cả người trẻ tuổi cũng không dám tùy tiện lên đỉnh núi vào lúc này, huống chi ngài đã trên 100 tuổi. Mọi người vừa bàn luận vừa nhìn chằm chằm, chỉ lo bóng người ấy tan biến trong tầm mắt. Bóng người chậm chậm từ xa tiến đến, cuối cùng đã nhìn thấy rõ ràng. Lão hòa thượng đang vác một cây khô to bằng miệng bát, bước đi chậm rãi và vững vàng. Mọi người cùng chen lên trước, đỡ lấy cành cây khô trên vai lão hòa thượng. Lão hòa thượng cười nhìn mọi người khoan khoái nói, đi, chúng ta đi sưởi ấm thôi. Ngài nói xong liền bước đi, để lại mọi người đứng đó trố mắt nhìn nhau một hồi, dở khóc dở cười. Bất kể là trời gió hay trời mưa, hễ lão hòa thượng rảnh thì sẽ làm việc. Một lần vào mùa gặt cải dầu, đột nhiên trời mưa xối xả, mọi người đều chạy về hướng cổng lớn của chùa để tránh mưa. Nhưng lão hòa thượng lại một mình cầm liềm chạy ra ruộng. Ngài vừa ra ruộng, mặt trời hiện ra, mưa cũng tạnh. Lão hòa thượng bắt đầu gặt cải dầu một mình. Từ sáng đến tối, lão hòa thượng không hề rảnh rỗi. Ngài luôn tìm ra việc để làm. Một ngày mùa đông năm 2008, trời rất lạnh. Khi một mình đang làm việc trước cổng lớn chùa Thiên Phật, ngài nhìn thấy xa xa có một cư sĩ đang chạy xe về hướng chùa. Ngài cười và chào hỏi. A-di-đà-phật, con về rồi à? Ngoài đường lạnh lắm, mau vào nhà đi. Cư sĩ dừng xe lại hỏi ngài, trời lạnh như thế, sau ngày con làm việc ở đây vậy? Lão hòa thượng nói, bây giờ cỏ mọc bên đường đã khô rồi, trông rất khó coi, trẻ con học sinh đi lại cũng bất tiện. Tôi muốn dùng xẻng san bằng đám cỏ này rồi quét dọn lại, vừa dễ đi vừa đẹp mắt. Lão hòa thượng thật sự là người từ bi đến tột cùng, niệm niệm đều nghĩ cho người khác, không nghĩ đến bản thân. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Ngày sống một ngày thì làm việc một ngày, siêng năng làm việc, không hề lười nhác, cũng không hề trốn tránh khó nhọc. Pháp sư Khai Trung, một vị thường xuyên có cơ hội gần gũi với lão hòa thượng, nói, lão hòa thượng có sự cần lao và kiên nhẫn hơn hẳn người thường. Trước đây, con đường trước cửa căn phòng nhỏ của lão hòa thượng ở chùa Thiên Phật, chính là con đường học sinh đi học. Phía trên đầy sỏi đá, rất cứng chắc. Ngài nói, bây giờ con đường này không ai đi nữa, đất trống để không thì tiếc lắm. Thế là ngài dùng cuốc và xẻng đào bới gạch đá trên mặt đường. Thực sự là có công mài sắt, có ngày nên kim. Trải qua nhiều ngày lao động không mệt mỏi, con đường nhỏ bị bỏ hoang, mặt đường cứng chắc lạ thường này thực sự đã được lão hòa thượng cải tạo thành đất nông nghiệp tơi xốp bằng phẳng rồi. Ngài lại tự tay bóc từng hạt giống đậu phộng, sau đó gieo đều xuống đất. Từ khâu săn bằng đất đến gieo hạt, ngài đều tự làm. Trời không phụ lòng người, mùa thu năm ấy vui mừng vì có thu hoạch lớn. Phía sau đại điện của chùa còn một mảnh đất trống rất hẹp, hòa thượng Hải Hiền cũng lật sâu nhặt kỹ, sau đó trồng khoai lang cũng thu hoạch phấn khởi như vậy. Một ngày trước khi giảng sanh, ban ngày lão hòa thượng vẫn làm việc giống như mọi ngày. Ngài đã nhổ cỏ, tưới nước, làm đất trong vườn rau cả ngày. Đó gọi là làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Lão hòa thượng Hải Hiền thực sự nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc. Ngài kính việc, kính vật. Đối với công việc của ngài thì kính nghiệp.
Chương 14. Việc gì cũng bảo người khác hầu hạ, vậy thì thụt lùi rồi. Không phiền người khác. Chùa Lai Phật nằm ở một nơi hẻo lánh nghèo khó, không có người cúng dường, lương thực đều do tự trồng. Hằng ngày, trong mảnh ruộng ngoài chùa, mọi người gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của lão hòa thượng Hải Hiền cuốc đất nhổ cỏ, trồng lương thực, trồng rau, còn phải quét dọn sân, nhặt phân, nhặt củi. Ngài bận rộn từ sáng đến tối, từ trong ra ngoài. Có một lần, nhìn thấy lão hòa thượng đang chẻ củi trong chùa, một vị cư sĩ khuyên ngài rằng: "Ngài lớn tuổi vậy rồi, đừng làm những công việc này nữa, làm đến kiệt sức thì phải làm sao?" Lão hòa thượng cười nói: "Làm người có nhiều công việc mà, việc nào mình làm được thì tự làm, đừng trông chờ vào người khác." Lão hòa thượng không thích làm phiền người khác, việc nào ngài có thể làm được thì nhất định không để người khác làm, trừ khi thật sự không thể làm được, ngài mới để người khác giúp đỡ. Đồ dùng, quần áo của chính mình, ngài đều tự giặt, quần áo rách rồi, ngài cài cái đê tự khâu vá, chưa từng làm phiền người khác. Cưa, búa, kìm, cờ lê dùng để làm việc, ngài đều tự ra vốn mua. Thân thể ngài khỏe mạnh, làm việc chuyên chú, động tác thành thạo, thủ công tỉ mỉ. Ngài nói: "Tôi còn có thể đi lại, cũng không bị hoa mắt, có thể làm được thì tự làm, việc gì cũng bảo người khác hầu hạ, vậy thì thụt lùi rồi." Từ thụt lùi này, ngoài ý nghĩa lùi bước, thụt lùi ra cũng dùng để ví dụ ý chí lui sụp hoặc gặp phải khó khăn mà lùi bước. Năm đó, lúc chuẩn bị trùng tu chùa Lai Phật, cư sĩ Vương Xuân Sanh lên núi Đồng Bách thỉnh lão hòa thượng Hải Hiền đến chủ trì đạo tràng chùa Lai Phật. Nhưng lúc đó lão hòa thượng đang chuẩn bị khôi phục chùa Tháp Viện, nên chỉ cử 4 đệ tử đến chùa Lai Phật, còn ngài ở lại chùa Tháp Viện, chỉ thỉnh thoảng đến chùa Lai Phật ở vài hôm. Bây giờ xe hơi rất ít, mỗi lần đến chùa Lai Phật lão hòa thượng đều đi bộ khoảng hơn 60 đến 65 km. Tuy lúc bấy giờ cũng đã ngoài 70 rồi, nhưng sức khỏe của ngài vẫn như thanh niên vậy. Cư sĩ Vương rất thành khẩn nói với lão hòa thượng: "Sư phụ à, sư phụ đừng đi bộ về nữa, khi nào con chạy xe đến trước thì sư phụ hãy về." nhưng lão hòa thượng không muốn phiền ông, lần nào cũng tự đi bộ về. Ngay cả khi đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng lão hòa thượng vẫn như vậy, có thể đi bộ thì không làm phiền người khác. Có lúc lão hòa thượng đến ở chùa Thiên Phật của đệ tử là Pháp Sư Ấn Hàm một khoảng thời gian. Thời gian đó có lúc ngài phải ra ngoài làm việc, trạm xe cách chùa Thiên Phật cũng sắp xỉ 5 dặm. Xuống xe thì lão hòa thượng đi bộ về. Ngài không muốn tốn tiền thuê xe, cũng không muốn làm phiền đệ tử đến đón ngài. Cả đời ngài tiết kiệm, chịu khó, ở mọi nơi đều đặt việc giúp đỡ người khác, thuận tiện cho người khác lên hàng đầu, còn chính mình có vất vả hơn cũng không quan trọng. Cư sĩ ở Nam Dương thường đón lão hòa thượng đến niệm Phật đường ở mấy ngày. Mỗi lần đến đó, một cư sĩ trẻ nhiệt tình phụ trách đón lão hòa thượng đều nói với ngài: "Ngài có việc gì thì cứ bảo họ gọi con bất cứ lúc nào. Gọi lúc nào thì con đến lúc đó. Ngài muốn đến nơi nào chơi thì con chở đi ngay." Lão hòa thượng chẳng bao giờ đi chơi. Thỉnh thoảng ngài sẽ đến huyện Tây Hiệp, cách thành phố Nam Dương 100 km, để mua tràng hạt. Mỗi lần đến thời điểm đó, lão hòa thượng luôn hỏi thăm cư sĩ Vương trước mấy ngày: "Gần đây con có việc gì không?" Khi nghe cư sĩ Vương nói không bận lắm, lão hòa thượng mới nói cho ông biết ý định và thời gian chuẩn bị đi huyện Tây Hiệp, để cư sĩ Vương sắp xếp lái xe đưa ngài đi. Lúc sinh tiền, lão hòa thượng Hải Hiền rất thích tự mình sâu tràng hạt. Trong túi xách tay của ngài luôn chứa rất nhiều đồ lưu niệm như tượng Phật, vật trang sức, tràng hạt, chuẩn bị sẵn để kết duyên với đại chúng bất cứ lúc nào. Lão hòa thượng đối với mọi người luôn cẩn thận chu đáo. Mỗi lần cư sĩ Vương đưa ngài về đến chùa, ngài cũng sẽ tìm một số đặc sản địa phương như khoai lang, đậu phộng tặng cho ông. Cư sĩ Vương muốn ngài vui nên lần nào cũng ngoan ngoãn vui vẻ nhận lấy. Thêu thùa may vá, lão hòa thượng dạy bảo và khuyên các đệ tử một cách sinh động: "Ăn khổ mặc vá, muốn làm hòa thượng thì phải biết làm phụ nữ." Những nơi lão hòa thượng thường đến đều có các dụng cụ làm việc của ngài. Mặc dù đã 112 tuổi, nhưng đi đâu ngài cũng mang theo bên mình các dụng cụ nhỏ như túi kim chỉ, búa, kéo. Ngài không bị hoa mắt, vẫn có thể xỏ kim may quần áo. Tháng 3 năm 2012, Pháp Sư Ấn Vinh trụ trì chùa Viên Minh đón lão hòa thượng đến chùa Viên Minh ở vài hôm. Pháp Sư biếu sư phụ một chiếc tăng bào, lão hòa thượng nhận lấy liền mặc thử. Thấy áo hơi dài, ngài liền bắt tay tự sửa biên áo. Ngài ngồi trên một chiếc ghế ở góc tường ngoài sân, mặc lên người chiếc y bào mới sáng rực này, lấy kim chỉ mang bên mình ra, xắn một đường biên đáy của tấm y bào hơi dài lên. Tay trái cầm kim, từng mũi kim đường chỉ, trong chốc lát đã sửa xong biên áo. Lão hòa thượng 112 tuổi không hoa mắt, cả may vá cũng không cần đeo kính, xỏ kim một lần là xong. Ngài may vá động tác thành thạo, còn may rất đẹp. Ngài may xong đáy biên, nhìn từ bên trong, đường chỉ rất đều, nhìn từ mặt ngoài thì không nhìn thấy đường chỉ. Một vị nữ cư sĩ lớn tuổi ở bên cạnh nhìn thấy, không chịu được, bèn đi đến cầm lấy một đoạn áo mà lão hòa thượng đã may xong, tỉ mỉ xem tay nghề của lão hòa thượng. Cô ấy chỉ có cảm khái mà thôi. Lên cây hái hồng. Lão hòa thượng không muốn thêm phiền phức cho người khác. Mấy năm trước khi vãng sanh, ngài vẫn luôn nói: "Tôi muốn tranh thủ thời gian niệm Phật, khẩn cầu A Di Đà Phật đến đón tôi. Tuổi tác lớn rồi, nếu không đi thì sẽ thêm nhiều phiền phức cho người khác đấy. Kỳ thực, mãi đến khi vãng sanh, Ngài hoàn toàn có thể tự lo liệu, không cần người khác phục vụ và chăm sóc. Dù đã 112 tuổi, nhưng mỗi việc Ngài đều tự làm. Có tín đồ đến thăm, Ngài còn trèo lên cây hái hồng cho mọi người. Mùng 9 tháng 8 âm lịch năm 2012, mấy vị cư sĩ ở Nam Dương đến chùa Lai Phật thăm lão hòa thượng Hải Hiền. Ngài rất vui mừng, đích thân bắt thang gỗ, giống như người trẻ tuổi vậy, rồi trèo lên cây hái hồng. Thân thể của Ngài khỏe mạnh biết bao, không cần nói cũng biết. Chẳng bao lâu, lão hòa thượng đã hái một rổ hồng đầy ắp. Sau khi leo xuống, lão hòa thượng chia những trái hồng còn nguyên lá cho từng vị cư sĩ. Nhìn thấy lão hòa thượng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài bận rộn vì mọi người, các cư sĩ đang có mặt, ngoài kính phục và kinh ngạc cảm thán ra, đều cảm động trước sự từ bi và chân thành của lão hòa thượng. Lúc mọi người nhận lấy trái hồng trên tay lão hòa thượng ôm vào trong lòng, nước mắt tuôn rơi.
Chương 15. Có thể chịu khổ mới có thể hết khổ. Lão hòa thượng là một người lao động cần cù. Mỗi ngày, Ngài thức dậy lúc 3 giờ sáng. Sau khi thức dậy thì thắp nhang, lạy Phật, niệm Phật, kinh thành. Đây chính là thời khóa công phu sáng của Ngài. Sau đó, Ngài bắt đầu một ngày lao động. Học Phật 92 năm, hằng ngày Ngài cũng có thể làm được như thế. Quả thật rất vất vả. Cả đời Ngài rất cực khổ. Năm 12 tuổi, quê nhà bị hạn nặng, nông dân không có thu hoạch. Cha Ngài đành phải ra ngoài ăn xin. Trên đường đi bị thổ phỉ đánh chết. Chính Ngài cũng từng đi ăn xin. Ngài biết bây giờ chịu khổ cực một chút là lẽ đương nhiên. Có thể chịu khổ mới có thể hết khổ. Vì thế Ngài luôn dũng mạnh tinh tấn. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt, Tôn giả A Nan hỏi Phật: Phật tại thế, chúng con nương Phật làm thầy. Phật không còn tại thế, chúng con đương ai làm thầy đây? Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói hai câu: lý giới làm thầy, lý khổ làm thầy. Cuộc sống bần hàn khiến chúng ta tưởng có tâm xuất ly. Một người tu hành không thể trì giới, không thể chịu khổ thì không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đối với người niệm Phật, mục tiêu đời này là cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Nếu cuộc sống hiện tại quá thoải mái, quá tự tại, thì chúng ta không muốn về Tây Phương nữa. Vì vậy, một người tu đạo, bất luận là tại gia hay xuất gia, cuộc sống bần hàn là tốt nhất. Trong sinh hoạt hàng ngày, lão hòa thượng Hải Hiền không cần người khác chăm sóc. Ngài tự chăm sóc chính mình. Cả đời Ngài chấp nhận chịu khổ, đặc biệt có thể chịu khổ. Ngài nói với các cư sĩ đến chùa niệm Phật: các vị đến đây phải có thể chịu khổ. Có thể chịu khổ mới có thể hết khổ. Cả đời lão hòa thượng chưa từng hưởng thụ. Một năm trước khi vãng sanh, mấy vị cư sĩ ở Nam Dương có một buổi phỏng vấn lão hòa thượng. Mọi người rất hứng thú đối với những việc từng trải của lão hòa thượng, nên đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Lão hòa thượng nói với họ: năm xưa Ngài đã từng chăn trâu, cày ruộng, lao động chân tay, còn khai khẩn 14 ngọn núi hoang ở núi Đồng Bách. Quý vị nghĩ tôi hưởng thụ à? Lão hòa thượng cười hỏi ngược lại. Không đợi các cư sĩ trả lời, Ngài lại nói tiếp: tôi không hưởng thụ đâu. Ngày thường, Hễ có cơ hội, lão hòa thượng sẽ nhắc nhở mọi người: niệm Phật tu hành phải có thể chịu khổ, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, không thể mong cầu cúng dường hưởng thụ. Ngài nói một cách sống động với giọng Hà Nam: chịu khổ nha, mặc giá nha, muốn làm hòa thượng thì phải biết làm phụ nữ. Lão hòa thượng nói: phải biết làm phụ nữ, ý là phải biết hầu hạ người khác, chịu một chút gian nan, chịu một chút khổ cực. Lão hòa thượng hoàn toàn không để trong tâm. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, hôm đó là tiết Trung Phục, thời tiết rất nóng. Lúc 3 giờ chiều, người bình thường ngồi dưới bóng râm của cây đều cảm thấy khô nóng, không chịu nổi. Thế nhưng lão hòa thượng lại đội nắng gắt, chuyên tâm làm cỏ trong ruộng ngô hừng hực hơi nóng. Chẳng lẽ lão hòa thượng không ngại trời nóng bức sao? Pháp sư Ấn Chí, đệ tử của lão hòa thượng, đã chuẩn bị xong một thùng nước lạnh, đến nói với lão hòa thượng rằng: sư phụ à, sư phụ rửa mặt rồi nghỉ ngơi chút đi, trời nóng lắm, sư phụ đừng làm nữa. Pháp sư kiên quyết kéo lão hòa thượng đến phía dưới cửa lầu của dựng tháp, tháo thùng bao bì giấy trải lên đất để lão hòa thượng nằm nghỉ ngơi một chút. Lão hòa thượng thuận theo nằm xuống, nằm nghiêng bên phải, tay phải gối đầu, tay trái đặt lên trên đùi. Tư thế nằm ngủ này hoàn toàn tương ưng với oai nghi đi đứng nằm ngồi trong giới luật đã quy định. Pháp sư Ấn Chí săn sóc bên cạnh, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên mặt của lão hòa thượng. Không còn cách nào, nửa cầu khẩn nửa dặn dò rằng: sư phụ à, trời nóng vậy, sư phụ đừng làm nữa, đợi mát mẻ rồi chúng ta làm tiếp. Sư phụ cứ làm như vậy, các đệ tử biết phải làm sao? Lão hòa thượng không trả lời pháp sư, trong miệng chỉ niệm câu A-di-đà-phật một lần khác. Vào mùa đông cuối cùng trước khi lão hòa thượng vãng sanh, có mấy vị khách đến chùa. Họ muốn ở chùa Lai Phật một thời gian ngắn, bởi vì ngày thường rất ít khi có người đến chùa, cho nên họ đến làm cho chùa trở nên náo nhiệt hơn. Một hôm, trước bữa cơm tối, lão hòa thượng đang chẻ rễ cây, mọi người quây quanh đợi ngài khai thị. Lúc này, một vị không quen biết lão hòa thượng nhìn thấy tay ngài bị cọ sát, liền ngồi xuống nói với lão hòa thượng: thầy đừng chẻ nữa, tay đã chảy máu rồi kìa. Lão hòa thượng giơ tay lên xem, nhìn người thanh niên nhẹ nhàng nói một câu: chỉ có chút máu thôi, con sợ gì chứ. Nghe lão hòa thượng nói như vậy, mọi người cười phá lên. Một câu nói của lão hòa thượng làm cho bầu không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng sinh động. Một lúc sau, pháp sư Ấn Thuyên qua mời lão hòa thượng ăn cơm. Ngài chậm rãi nói: để đó cho nguội một chút, ta chẻ nó ra rồi mới ăn. Pháp sư Ấn Thuyên nghe rồi giành lấy công cụ trong tay lão hòa thượng rồi nói: sư phụ à, sư phụ đi ăn đi, để đó cho con chẻ. Nói xong, pháp sư liền lấy rìu chặt lên rễ cây, vừa cây búa lên định vào đầu rìu. Lão hòa thượng vội vàng nói: chậm một chút, đừng có nện hư rìu đó. Vừa dứt lời, cán rìu quả nhiên bị nện gãy. Lão hòa thượng không oán trách pháp sư Ấn Thuyên chút nào. Ngài đứng dậy cười, gọi những người khác: đi, chúng ta đi ăn cơm thôi.
Chương 16: Vui làm việc thiện hay bố thí. Công việc của Hòa Thượng Hải Hiền là trồng trọt. Ngài là một người nông dân tiêu chuẩn, là một người nông dân mẫu mực. Ngài có thể lực, thích làm việc. Đồng thời, Ngài có thể công phu niệm Phật trong lúc làm việc. Như thế, lúc làm việc, Ngài sẽ không cảm thấy mệt, cũng không phiền chán, mà càng làm càng hoan hỷ. Hằng ngày, ngoài công việc ra, trong đối người xử việc tiếp vật, Ngài đã thành tựu 6 ba la mật một cách viên mãn. 6 ba la mật cũng gọi là lục độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, trí huệ. 6 ba la mật là một trong những công khóa quan trọng của hành môn Tịnh Tông. Không những có thể giúp người tu học thành tựu công đức vãng sanh, tích lũy tư lương vãng sanh, mà còn có thể thành tựu công đức của chính mình. Nhỏ thì gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành tựu, lớn thì xã hội hòa bình an định. Nói một cách cụ thể, hoan hỷ bố thí có thể đoạn trừ tham lam keo kiệt, phiền não căn bản từ vô thủy kiếp đến nay của chính mình. Đối với tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, không khởi chút lòng tham thì bố thí ba la mật viên mãn rồi. Đối với tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, không khởi một niệm ác thì trì giới ba la mật viên mãn. Đối với thuận cảnh, có thể không sanh tham luyến. Đối với nghịch cảnh, không khởi sân hận thì nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Đối với thiện pháp của thế gian, xuất thế gian, dũng mãnh tinh tấn không thoái chuyển thì tinh tấn ba la mật viên mãn. Trong sinh hoạt hàng ngày, giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác, không bị ngoại cảnh làm dao động thì thiền định ba la mật viên mãn. Trong cuộc sống hàng ngày, thực sự quán sát được lời Phật đã dạy: nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Tuy là tất cánh không, nhưng lại không trụ không. Không những quán sát mà còn có thể chân thật lý giải được. Đây chính là bát nhã ba la mật viên mãn. 6 ba la mật viên mãn, đây là công phu. Công phu đều ở trong sinh hoạt thường ngày, trong đối người xử việc tiếp vật, rời xa cuộc sống thì còn có thể đến đâu để tu chứ? Điều thứ nhất trong 6 ba la mật chính là bố thí, tức là bố thí tài vật, thể lực, trí huệ, vân vân cho người khác. Bố thí có 3 loại: bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Cả đời Hòa Thượng Hải Hiền đều làm những việc này. Năm xưa, trên núi Đồng Bách, vì có rất ít cư sĩ và vật cúng dường, nên sinh hoạt của các ngài hoàn toàn dựa vào chính mình. Lúc bấy giờ còn trẻ, tất cả tạp vụ trong chùa từ trên xuống dưới, bao gồm quần áo của các sư huynh đệ, Hòa Thượng Hải Hiền đều giúp các ngài thu dọn giặt giũ. Ngài làm hết sức mình để các sư huynh đệ có nhiều thời gian tu tập hơn. Về sau, Ngài cùng Pháp Sư Hải Mặc, Pháp Sư Hải Viên và Pháp Sư Thể Quang kết am tranh cộng tu. Chùa Tháp Viện chia đất cho các ngài cày cấy. Hòa Thượng Hải Hiền cũng giúp các ngài quản lý. Về sau nữa, gặp Pháp Sư Diễn Cường mới xuất gia không lâu, lão Hòa Thượng cũng tặng thức ăn, giống khoai sọ để Pháp Sư an tâm học đạo. Số khoai sọ mà lão Hòa Thượng tặng cho Pháp Sư Diễn Cường là do ngài tự khai hoang trồng trọt. Đất hoang trên núi không có chủ, Hòa Thượng Hải Hiền khai hoang, trồng khoai lang, khoai sọ. Những thứ này chính là nguồn thức ăn chủ yếu của ngài lúc bấy giờ. Mỗi lần gặp người tu hành lên núi, ngài thường chia ra tặng cho họ một ít. Nếu như tặng hết cho người khác mà mình không đủ ăn, ngài lại đào thảo dược đem đổi lấy lương thực. Trong 3 năm khó khăn, từ năm 1959 đến năm 1961, cả nước thiếu hụt lương thực và mất mùa, sinh kế càng thêm gian nan. Lão Hòa Thượng vẫn làm hết sức mình để bố thí giúp người. Lúc đó, ngài nhờ vào sự cần lao và trí huệ của mình đã cứu được rất nhiều mạng người. Mùa hè năm 1989, địa phương bị thiên tai lũ lụt, lương thực thiếu thốn, lão hòa thượng Hải Hiền tự nguyện tự giác đích thân vận chuyển 600 kg lúa mì trồng ở chùa đến quốc phố. Ngài không nhận tiền lương thực. Vì thế, một người dân địa phương ca ngợi lão hòa thượng cảnh giới tư tưởng rất cao, còn nói cử chỉ này đã phản ánh lòng yêu nước, yêu đạo, giúp đỡ đất nước, luôn nghĩ đến chúng sanh của ngài. Bố thí tài có hai loại: bố thí ngoại tài và bố thí nội tài. Gia đình giàu sang có của cải, việc bố thí của họ là bố thí ngoại tài. Trong việc bố thí tài của hòa thượng Hải Hiền, vừa có bố thí nội tài, vừa có bố thí ngoại tài. Ngoại tài là số lương thực mà ngài cày cấy trồng trọt thu hoạch được. Nội tài là thể lực của ngài, công sức cày cấy trồng trọt. Một lần, dù đã hơn 100 tuổi, nhưng sau giờ ngọ, ngài vẫn không nghỉ ngơi, ra ruộng ngô ngoài chùa để tản bộ như mọi ngày. Ruộng ngô này là của chùa, ngô thu hoạch được là nguồn trợ cấp phí sinh hoạt cho tăng chúng trong chùa và các cư sĩ tá túc lại chùa. Lúc đi đến góc đông bắc của ruộng ngô, lão hòa thượng bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt và răng rắc trong ruộng ngô. Ngài nhìn vào trong ruộng theo âm thanh đó, thấy một người trung niên trong làng đang bẻ trộm bắp ngô. Anh ta bỏ bắp ngô bẻ được vào trong một túi vải lớn đã được chuẩn bị trước đó. Lúc này, người ấy cũng đã nhìn thấy lão hòa thượng. Anh ta cảm thấy rất ngại. Anh đứng ở đó trong một lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Lão hòa thượng vội vàng ra dấu, nhẹ nhàng an ủi anh ta rằng: "Đừng vội, con muốn bẻ thì chọn bắp to mà bẻ." Nói xong, ngài liền rời khỏi. Lão hòa thượng Hải Hiền có tâm lượng rộng lớn. Ngài không đòi lại bắp ngô mà người dân đã trộm, cũng không cho anh ta một bài học, mà tặng cho anh ta, còn bảo anh ta chọn trái to mà hái. Ngài làm như vậy khiến anh ta luôn giữ lòng cảm ơn đội đức, không dám hái trộm nữa. Về sau, mỗi lần gặp lại lão hòa thượng, ánh mắt anh ta luôn tràn đầy sự khâm phục và kính ngưỡng. Bồ Tát ở nơi đâu đều khiến hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cả đời lão hòa thượng Hải Hiền không hề phân biệt người nào là người thiện, người nào là người ác. Ngài đối đãi bình đẳng với tất cả mọi người, không có người nào ngài không thích, ngài cũng không oán hận bất kỳ người nào. Ngài bố thí ân đức, không kết oán thù với người khác, mọi việc đều lo nghĩ cho người khác, không hề nghĩ đến bản thân, luôn khiến người khác hoan hỷ. Ngài bố thí sự hỷ duyệt nên chính mình được hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Cả đời lão hòa thượng Hải Hiền vui làm việc thiện hay bố thí, tạo sự thuận tiện cho mọi người. Đời sống của bản thân lại vô cùng tiết kiệm. Thậm chí đệ tử của ngài là pháp sư Ấn Vinh. Có một dạo có chút cảm giác sư phụ của mình quá keo kiệt. Ngài không có tâm tham, mỗi một việc đều là cúng dường đại chúng, cúng dường người khác, không hưởng thụ một mình. Người khác cúng dường tiền, ngài dùng để in kinh, phóng sanh, dùng để giúp người khác xây đạo tràng. Cả đời ngài giúp người khác xây dựng tổng cộng 11 đạo tràng. Đệ tử bên ngoài mời đến, lúc rời khỏi, ngài sẽ để lại toàn bộ số tiền của cư sĩ cúng dường ở chùa, bản thân không lấy một xu. Tài trợ trường học và đạo tràng địa phương mua giống cây, ngài cũng đặc biệt hào phóng. Nhưng bản thân ngài thì sao? Ngoài mấy chiếc áo ra thì không có gì cả. Cho nên ngài nói, ở trong ngôi chùa nhỏ này của mình, ăn là ăn cực, mặc là mặc vá. Lão hòa thượng đã hành trì viên mãn ba việc bố thí. Ngài thường sanh tâm hoan hỷ. Với ngài mà nói, hiện tại ngài đang sống ở thế giới cực lạc. thế giới cực lạc ở ngay đây. Phật dạy chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong tâm của Lão Hòa Thượng, người nào cũng là người tốt, việc gì cũng là việc tốt. Người trộm ngô của Ngài cũng là người tốt, việc anh ta làm cũng là việc tốt. Bố thí có thể tích lũy công đức, công đức là trợ duyên cho việc vãng sanh thế giới cực lạc. Nếu bố thí mà còn tham cầu đền ơn, thì công đức liền biến thành phước đức. Quả báo của phước đức ở ba đường thiện, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Người học Phật trên thế gian rất nhiều, nhưng họ tu tập tích lũy một đời đều là phước đức, không phải công đức. Họ để trong tâm toàn bộ những việc tốt mà họ đã làm, không những để trong tâm mà còn thường treo ngoài cửa miệng, chỉ sợ người khác không biết. Làm sao mới có thể thu hoạch được công đức vậy? Nếu không để trong tâm những việc tốt mà bản thân đã làm mà gần như quên hết, thì phước đức liền biến thành công đức. Việc bố thí của Lão Hòa Thượng Hải Hiền là công đức. Ngài bố thí không mong cầu đền ơn, tâm địa Ngài thanh tịnh như thế, không nhiễm một bụi trần. Ngoài một câu Phật hiệu ra, trong tâm Ngài không có gì cả.